qua công phu cũng như qua công cày cấy, thành quả trồng tỉa thành quả. Cho nên các bạn đừng có lo tôi dốt về đạo, tôi không biết nói về đạo, cứ như thiền đi, tự nhiên nó sẽ mở ra, nó có kết quả rồi nó nói thao thao bất tuyệt. Không có phải học ở trường ở thế gian, không cần, mình học càng khôn vũ trụ không phải chuyện nhỏ. Cho nên ráng tu đi rồi sẽ thấy vinh quang, rồi những người tốt sẽ về với chúng ta, rồi vui học trao đổi với nhau, rồi chúng ta sẽ có một vườn hoa vô vi tốt đẹp trên thế giới. Hiện tại bây giờ cũng đã có rồi, khắp các nơi các bạn muốn đi đâu chỉ có tiếng phone là người ta rước rồi. Ở những chỗ tốt đẹp mà do bạn đã phát tâm tu thiền làm ra hình thành những cơ sở tốt trên thế giới. Chứ chúng ta không có làm tranh trị, là ghét người này, giận người kia. Phải thương mình, tu thiền là thương mình, cứu mình. Và thương quý cha mẹ, thương quý trời Phật, thương quý chồng con. Không có bỏ một ai hết, rốt cuộc mình không có bỏ một ai hết. Nhưng mà đi sai là ghét đám này, giận đám kia, không có tốt. Mình tu ở đây là tự thức, đi trở về con đường trung đạo. Mình có hoạn nạn, có đau khổ, mình tự cứu được, mình mới dũng mãnh thuyết giảng cho người khác. Cái cơ tiến hóa nó như vậy, rất rõ ràng.
Dạ kính thưa thầy, hồi nãy có một vị bạn đạo thì nói đến vô thượng sư Thanh Hải, thì sẵn đây thì cũng sắp tới 12 giờ trong nhà nghỉ ngơi, thì tôi cũng xin nêu lên chút đỉnh về cái vấn đề này và cũng xin thầy trả lời cho con cái thắc mắc là con cũng có tiếp xúc rất nhiều người bạn đạo của phương pháp vô vi và quyền lý Phật pháp. Và cũng, con cũng có tiếp xúc rất nhiều người ở bên ngoài và rất những người bạn vừa qua. Thì rất nhiều người cũng nói đến vô thượng sư Thanh Hải. Thì gần đây con cũng rất băn khoăn về cái vấn đề này. Thì có nhiều cái ý kiến ở bên ngoài. Thì nói rằng là cái phương pháp vô thượng sư Thanh Hải thì khi mà những người đó học không bao lâu thì đã đạt được những cái thành tựu rất là tốt đẹp. Thay vì có những cái ấn chứng hay là trong cái tâm của mình thì thường thường nghe được những cái âm thanh của bên ngoài. Thì chính những cái bạn đạo của thầy thì cũng có một số cũng đã học được cái trình độ đó. Còn về cái vấn đề phương pháp vô vi khoa học quyền bí Phật pháp của thầy thì cũng có nhiều người nói cho con nghe là học 5 năm, 10 năm, có người học 3 năm hay là 4 năm thì chỉ học được cái sức khỏe thôi, và có vấn đề mà xuất hồn hay là những cái phương pháp nào cao siêu hơn nữa thì con thấy thì những người đó trả lời là chưa có đạt được những cái gì hết. Thì theo con thấy thì cái vấn đề này thì con rất là khó trả lời, và trong tâm của con cũng thường thường nghi vấn là không biết phải làm như thế nào mới là đúng. Thì chẳng đây thầy ở đây thì con cũng xin hỏi thầy về cái vấn đề này.
Bất cứ cái pháp nào thành tâm là nó cũng có kết quả. Những người đệ tử của bà Thanh Hải cũng chạy qua học đạo của tôi thiếu gì. Kỳ nào tôi về cũng tới nghe tôi giảng thôi, chứ bà đâu có rảnh qua giảng. Tôi giảng, nhưng mà tôi nói khuyên là đừng nên bỏ pháp. Giữ cái pháp đó, thành tâm tu học thì mới có kết quả. Thì họ tu họ không có kết quả gì đâu. Họ tới nhờ tôi giảng giải, mà tôi nói phải trung tín, phải thành tâm. Khi mà quy y sư phụ rồi phải giữ cái pháp đó tu, đừng có bỏ. Bỏ là tự hại mình, tự hại điện năng khối óc của mình, lạng hoạn không có minh chánh. Đường nào một đường đi thôi cũng về trời, thì tất cả xe hơi chạy ngoài đường cũng về đến nhà thôi. Thì tại sao mà mình phải sửa đổi cái pháp? Nó như vậy là cứ việc đi như vậy. Người ta đã thành công mà, ta truyền cho mình là ta thành công rồi, thì mình cứ giữ cái pháp ra đi. Nhiều người đã quy y cũng ở vô vi, chạy qua bên đó quy y rồi đòi hồ sơ lại. Đòi hồ sơ lại Như vậy, mình trước khi mình muốn quy, mình phải nhận rõ ràng cái nào. Chính do mình mà thôi, chứ không phải do người khác. Đừng có đổ thừa cái pháp. Nên đừng tưởng đổ thừa cái pháp không hay, tại mình không có kiên trì tu học. Cho nên nhiều người bên đó không có qua, tại vì tôi nói là không có kiên trì tu học, chứ không có pháp nào không hay hết. Họ cũng theo tôi, họ tu vậy, họ muốn chuyển qua bên này, tôi kêu giữ cái pháp đó tu. Từ qua đây nghe, nhưng mà giữ pháp đó tu. Chứ đừng có bỏ pháp, uổng công mình lắm, tội nghiệp mình lắm. Đã đi một đoạn đường rồi bỏ uổng lắm. Cứ giữ pháp đó thiền đi.
Thầy có đứa con thì trình độ rất là thấp kém, thành ra cái vô vi đó thì thầy nói là tự đi tự tu tự tiến, tự đi tự mình khai thác, tự mình tiến hóa,
tự mình giải nó ra.
Dạ. Còn số cái những gì khác nữa đó thì họ nhận làm sư phụ và bảo đảm cho đệ tử, dầu cho xuống địa ngục cho họ cũng xuống dưới để họ dẫn lên, thành cái hứa hẹn đó rất là hấp dẫn. Còn nếu mình dù bên vô vi mình rồi tự đi vậy rồi đi không nổi rồi làm sao thầy?
Nó tự đi mà nó đi đâu nó khôn chứ nó dạy gì đi địa ngục đâu mà cần phải đi xuống địa ngục trước. Nó tự đi nó không dạy gì đi vô địa ngục đâu. Thả nó ra phố nó cũng vô restaurant ngon nó ăn á. Phải không? Cho nên đệ tử vô vi không có đứa nào ngu hết á. Nó khôn lắm. Nó đi được là nó khôn. Không có sao đâu.
Cái là
tại mình không dứt khoát thôi.
Cái vô vi không có bảo đảm thì nó hơi lo lo.
Vô vi là bảo đảm, do mình bảo đảm, mình giải trượt thì nó tới thanh, nó hòa trong thanh chứ nó chạy đâu. Mình giải trượt thì nó tiến tới thanh, thanh hòa thanh chứ chạy đâu. Cái đó là bảo đảm, chính nó là người bảo đảm chứ không phải sư phụ bảo đảm.
Nhưng mà theo con nghĩ chắc thầy cũng không bỏ ai đâu.
Tôi đâu có bỏ đứa nào, tôi gặp tôi cũng dẫn được chơi với nó cũng vui vậy, tôi đâu có bỏ đâu. Nhưng mà tôi không có làm kiểu bảo đảm. Bảo đảm là con người tại sao cái óc người ta trần trượt hay mê tín ỷ lại. Như bây giờ tôi ngồi đây tôi nuôi các bạn hết là nó ỷ lại, nó không đi làm, nó thành giòi hết á. Phải không? Không có vụ đó. Làm hư dân không có được. Cái này là tôi cấy sức mạnh cho mỗi khối óc chuyển qua là mỗi khối óc mà nghe tôi như vậy và đi đúng như vậy là chỉ có tiến qua sức mạnh, không có con ma con quỷ nào dám xâm nhập mình. Cho nên bên Cali có ông Mẫn, ông đi theo, ông nói tôi tưởng truyền tâm ấn ra mà tôi mở mắt tôi thấy bà đứng đó. Tôi đòi hồ sơ lại, tôi nói cái chuyện đó là cái chuyện tại ông biết chữ. Vô là không, thượng là không có cao, sư không có sư, thanh hải là nhẹ thôi, không có gì hết. Tại sao phải chấp trong cái chữ và ý lại trong cái chữ? Là mình không có minh chánh. Tại mình không phải tại người ta đâu. Người ta nói vậy mà mình nghe mình không sáng suốt là mình phải chịu đi ra.
Dạ thưa thầy, nãy thầy có giải là có giảng là nếu mà mình theo cái pháp nào thì mình cứ việc theo cái pháp đó.
Đó.
À, nhưng mà con thì hồi nhỏ con có theo cái pháp của đằng võ Phật. Mà gia đình con á, thì nguyên gia đình á, thì từ cha mẹ anh em á, thì theo đằng vô vi. Thử ra bây giờ cha mẹ thì muốn con muốn đi theo cái pháp của thầy. Con cũng theo thiền mà sao con ngồi hoài, ngồi một thời gian cái tự nhiên cái nó cũng ngã đằng võ, thử ra cũng sao nữa đó. Xin thầy
dạy võ Phật dạy anh cái gì, có niệm chú niệm bùa?
Dạ,
không
có niệm chú niệm bùa, niệm bùa
tập quán ở bên đó rồi.
Dạ, thành thử ra thì con cũng
giữ đó anh tu đi, nhưng mà nó hướng tâm về Phật nó cũng cải tiến được.
Dạ, nhưng mà ba mẹ thì muốn con phải theo đằng vô vi. Con cũng ngồi thiền nhưng mà sao ngồi nó nặng nề quá.
Anh phải giải nó ra nó mới hết nặng nề.
Giải cái gì thầy?
Giải là ở đây người ta làm soi hồn chiếu minh, anh làm thường xuyên như vậy là làm một lần là giải một lần.
Con ngồi con cũng soi hồn, cũng thở pháp lưng rồi, nhưng mà sao nó nặng nề quá, nó làm giải như khó thở.
Lại giải một lần nữa, nhẹ một lần.
Dạ.
Mình tới phải nhiều năm anh thâu thập, phải nhiều năm giải một, phải giải một bữa ra được đâu.
Dạ.
Phải làm nhiều thì cương quyết là nó phải đi.
Dạ.
Và anh muốn nhanh là anh thanh lọc, cái anh thấy khác à?
Thanh lọc mà, thanh
thấy
lọc.
Thấy người khác à?
Thanh lọc là uống thuốc hay là mình...
Uống thuốc, thanh lọc, xúc ruột cho nó sạch,
xúc
mặt anh nó sáng lên, anh ngồi không có thế nào mà nặng nữa. Mắt nó sáng lên.
Là phải xúc ruột với lại thanh lọc.
Thanh lọc, xúc ruột thì tự nhiên nó nhẹ.
Thanh lọc...
Cái bùa phép đi hết, cái cũ kỹ nó không có vấn vương nữa. Giải ra lúc đó anh thấy nhà hay thiệt. Mình là tiên mà mình không biết. Mình chạy theo đồng tiền nó hại. Anh thấy tâm thức thơ thớ nhẹ nhàng, ruột nhẹ, tâm an. Thì lúc đó anh mới thiền vô vi được, không có tê chân. Khỏe lắm, muốn ngồi mấy tiếng mấy tiếng.
Thầy cứ thắc mắc đó là tức là tu chưa có tiếng đó. Giờ con thắc mắc.
Mình tạo nghiệp là mình phải thắc mắc, mình thắc lại nó thành mắc cái gì đâu.
Thắc thì nó mắc đó. Thưa thầy, con hỏi chỉ ba chữ, bị trí dụng. Cái người tu á, tu mà khá lên á, thì lòng từ nó mở, là được chữ bi. Và trí nó sáng suốt, là được trí. Nhưng mà còn cái dũng này á, là cái dũng trí đầu tiên. Cũng giống như ngày xưa mà thầy đi tầm đạo, thầy đi bộ từ Chợ Lớn lên Đa Cao, hoặc là thầy ăn chén cơm mà quách đại u với tái cạch vua thôi. Thì cái dũng chí đó con nghĩ rằng là ở đời này hiếm. Người ta ở đây chúng ta có pháp nắm trong tay rồi, mà dũng chí chưa có, không có quyết tâm đi. Cho nên đi hoài cũng thấy 3 năm, 10 năm, 15, 20 năm thấy
ăn nhiều
hơn
tu làm sao thấy, ăn nhiều hơn tu làm sao thấy, càng ngày càng mập tưởng là phước á, thế là nặng à, kilo nặng là chất trượt ở trong mình nhiều quá rồi nó đòi dục thôi, làm sao mà tiến.
Thưa thầy, cái ưu tư của con á thì dĩ nhiên là con biết cái thân con rồi, con biết rằng là trì trệ rồi trượt rồi, đến độ rằng là con đi xúc ruột mà con không dám đưa cho chị Phương xúc ruột nữa, con nói sợ con xúc ruột rồi cái chị Phương giơ tay chị nữa. Nó nặng phần con là con biết rồi. Nhưng mà con biết đó là cái nghiệp của con gánh. Nhưng mà cũng cái đó là để vào phần sau để con có cái thắc mắc. Nhưng mà nói chung với các bạn đạo á, thì chúng con làm sao mà học được thầy một chữ dũng. Một cái chữ dũng đầu tiên á, để chúng con nắm được cái pháp mà cứ trì trí đi miết nó sẽ đạt được. Thì cái chữ dũng đầu tiên làm sao mà thầy ban cho tụi con mỗi đứa ăn cái bỏ gì túi gì nữa.
Phải thực hành.
Thì cái dũng để thực hành đó thầy.
Dũng thực hành đó, bây giờ con thử, con làm ăn cơm trái cà một ngày 3 giờ khuya ăn chén thôi.
Dạ, giờ bỏ hết nằm dưới đất
á. Thử coi. Mà con sợ mà làm sao dũng. Không sợ. Tôi làm, tôi không sợ. Tôi mới có kết quả.
Dỡ bỏ
là nhẹ nghiệp sao?
Còn rưng nữa thầy.
Dỡ bỏ là ta hết thương mình nhẹ nghiệp. Không có sợ dỡ bỏ. Một cuộc ngồi quả là một cuộc tiến hóa tốt. Không có sao hết. Nghiệp là mình tự tạo thôi. Có dũng chí là mình sắp đặt cho mình. Sắp đặt trật tự là cái gì cũng tu được hết. Đúng giờ, đúng giấc, ăn uống trật tự là không có bệnh hoạn gì hết, khỏe mạnh. Năm nay tôi 72 tuổi, đi cùng nữa, đâu có sao.
Thưa thầy, con có câu hỏi thắc mắc. Mình tu mà nếu mình có vợ khó tu lắm thầy.
Có vợ, mà vợ tu, vợ giúp mình thật tâm tu.
Nếu mà vợ không tu thầy, nếu mà vợ tu thì dễ.
Có hạnh đức tu thì... Người ta kính phục cái hoàn cảnh của tôi nè. Vợ tôi đâu có tu. Mà tôi tu. Nó khó đầu tôi cũng thấy kệ. Tôi nghĩ ông Thích Ca ngồi giữa rừng. Trong ba quyển nó đập cũng không có sao. cho nó gõ đầu, kéo lỗ tai, kéo lỗ mũi, thấy kệ tôi không cần biết. Tôi chỉ biết cái tâm tôi tu thôi. Tôi lần lần tôi ảnh hưởng. Rồi một ngày nào tôi thức tâm tôi giảng, mọi người nghe hết, kêu tôi thần Phật. Chứ mà thần Phật nó tự kêu, chứ tôi kêu, nó kêu. Rồi từ đó họ thương yêu, họ nấu cơm cho ăn. Chứ hồi kia tôi tu là một mình tôi nấu cơm, lượm giấy dụng ngoài đường gì nấu cơm đâu, chứ không cho cục than á. Ghét đó, họ mới ghét, họ thương, nhưng mà ghét, họ muốn mình đừng có tu cái pháp này, kỳ quá. Cứ ngồi, kêu coi nhà, ngồi nhắm mắt, coi nhà gì hết, tôi nuôi chó hồi trước, tôi nuôi mày. Tôi thấy kẻ nói gì nói, tôi không có chấp. Tôi cảm ơn, trong tâm lúc nào cảm ơn là tu thôi. Rồi thét rồi tất cả họ cũng về. Ông ông ao ao rồi đâu cũng vào đây. Lúc đó là họ mới kính nể, họ thật sự thương yêu. Rồi tôi mới, hồi đó là tôi không có đồng xu mua than nấu, nói thiệt á. Mà khi mà bà rót nước cho bạn đạo tới nhà, cằn nhằn khi cho nó. Đem bá lắp bá sàm vô nhà, tao rót nước mệt quá này, khi cho la ông rùm, tôi cũng thấy kệ. Tôi nói bà rót nước rồi sau này tôi cho bà đi vòng quanh thế giới. Nói dốc nữa mà không có đồng xu trả tiền nhà mà mày nói chuyện vòng quanh thế giới. Mới chửi cho một mách. Chửi cho một mách rồi thấy kể tôi cũng niệm Phật, ngồi niệm Phật lơ tu. Rồi sau này cho bà đi vòng quanh thế giới bên Canada, bà quỳ bà lại. Bà xin Phật chỉ cho con tu. Tôi nói tôi không phải là người chỉ bà tu. Bà đi kiếm bạn đạo chỉ bà tu. Tôi có quyền dạy dạy bà. Thì bà kiếm bà Trung Châu dạy bà tu. Rồi bà nói cái gì có cái nấy thì bà mới sợ. Cho bà đi vòng quanh thế giới, chị đã qua Úc rồi đi về, tới bây giờ rủ bà không đi, bà nói mệt. Khổ quá, tôi thấy ông đi Úc rồi tôi thấy ông khổ quá. Chuyện gì mà phải đi Úc xa vậy? Mười mấy tiếng máy bay, ở sợ tôi chết giữa đường. Tôi nói tôi đại nguyện tôi là giúp mọi người thì tôi cứ việc đi. Và cái xác tôi là cũng như cái kiểu cho họ nhìn vậy thôi.
Kính thưa thầy, con không có hiểu biết gì về sách luân hồi. Con rất thích học hỏi về vấn đề này. Nhờ thầy cho con biết làm sao mà mình biết được rõ ràng là kiếp trước của mình trong lúc mà mình ngồi công phu đó là chính kiếp trước của mình chứ không phải là ma quỷ. Nhờ thầy giải đáp.
Nên chúng ta tu phải dứt khoát cái tình đời lôi cuốn về vật chất, hướng về phần hồn, thì tự nhiên phần nhẹ đó nó sẽ tương hỗ. Quá trình mình thấy rõ ràng, nhẹ mới thấy nhiều phương tiện. Còn nếu mà chúng ta cứ tu mà ôm chuyện đời hoài, suốt kiếp không có thành công. Phải dứt khoát biết rằng cái hồn đang làm chủ cái xác, không phải cái xác làm chủ cái hồn. Mà người tu mà cứ ôm cái xác làm chủ cái hồn, người đó chỉ có khổ thôi, không có tiến bộ, chỉ tỉnh ở ngoại cảnh. Dứt khoát hồn làm chủ cái xác thì sẽ thấy những cái gì nó được đó. Do tâm dứt khoát.
Điều con muốn hỏi là làm sao mà mình biết rõ đó là kiếp trước của mình mà không phải là ma quỷ nó đến.
Khi mà mình biết được kiếp trước rõ ràng, mình thấy rõ, mình thấy mặt mày, thấy hành động mình làm việc đó, mình bị chìm tàu chết cách nào mình biết hết. Trong cuốn phim nó trở lại hết, cũng như coi cuốn phim rất rõ ràng. Giấc thiền trong nằm giấc ngủ nó cũng ra đầy đủ hết, cả mọi việc. Là ẩn tàng ở trong tâm thức của mình chứ không bên ngoài. Cho nên biết được điện năng thì nó mới dễ thấy. Giấu cất ở bên trong không à. Mà mình tu ở đây là cứ trực tu tâm, khai triển luồn điển thanh tịnh của chính mình. Khi thanh tịnh là sáng suốt thấy hết những cái quá khứ. Nghiệp duyên quá khứ gia đình mình sống với ai mình biết được. Thấy rõ ràng. Phần nhẹ nó thấy phần nhẹ rõ ràng. Chỉ dòng cánh cửa nó còn có cánh cửa, không phải cánh cửa đâu. Cây nó cũng có cái hào quang nữa, nhìn thấy gì, để hiểu được điều đó của người không có lập.
Cái câu hỏi thứ hai của con là khi nào thì mình mới thấy được Môn Ni Châu? Và khi thấy được thì chúng ta phải làm gì?
Môn Ni Châu là mình dạy công soi hồn, nó giải phẩm cái nghiệp của thế gian. Chúng ta nghiệp nặng nhiều kiếp, nhờ soi hồn giải tỏa ra thì chúng ta thấy ánh sáng. Từ đó nó hội tụ thành Môn Ni Châu. Lúc đó cái vòng tròn đó nó đi tới đâu nó chuyển tới đâu. Nhưng mà học đạo thì vô cùng. Đi tới đâu cởi mở và hiểu học thêm. Thấy rõ hành động sai lầm của chính mình. Và bằng lòng tiến theo cái con đường đó. Thì lúc đó thấy chúng ta như vậy. Chúng ta trong cái thế giới tối tăm, văn minh hơn thế giới của mình. Chỉ sáng tâm minh cho không phải nhiều lộn xộn. Bây giờ mới thức giấc, mới thức thờ, hiểu không thấu được quán cách như này. Cái đó là cái chức năng họ bị sai rồi. Ngay trên mặt đất này cũng đang dạy cái chuyện cái khối về điện. Sai chỗ nào biết tìm chưa đến hoặc hai ba cái là biết họ sai rồi. Họ lý luận khét chặt được sai. Dồn một cục, tập đi. Để nên sáng tốt. Cái điểm nó mở ra. Mở ra rồi nó thấy nó sai. Người tu vô vi lâu chừng nào thấy mình sai mới là đúng. Còn thấy mình phải là sao? Không có phải. Mình cần phải học, cần phải chứa. Mình phải thấy cái chỗ điểm sai mình mới sửa. Sửa rồi mới đi. Cho nên tôi tâm tôi thấy Phật là đúng. Không cặp lắc. Tôi đâu có thanh nhẹ, mình thấy tôi thanh nhẹ. Tôi sửa tôi thanh nhẹ, tôi mới thấy tôi thanh nhẹ. Mình làm cho mình thanh nhẹ mới thấy cái thanh nhẹ. Không thanh nhẹ không có cách nào mà giải cái nghiệp tâm của chính mình. Thì đấy chỉ có nặng trượt thôi. Mờ ảo, lý luận có mờ ảo. Không đi đến đâu rồi.
Dạ thưa thầy, Môn Ni Châu mình có thấy thường được hay không? Và khi thấy thì mình phải làm gì đây?
Không phải Môn Ni Châu là rất là tự nhiên và hồn nhiên. Khi mà soi hồn thét rồi nó hội tụ, rồi cái điện năng nó đầy đủ, nó xuất phát ra sáng, khi ta nhắm mắt thấy ánh sáng, trực chỉ nhắm mắt thấy ánh sáng. Những người tu vô vi mới tu đây soi hồn là để sửa cái tánh mình. Cái tánh gian dối, dối trá với chính mình quá nhiều, tham mê làm nhiều chuyện, tánh nó tánh dối trá, soi hồn thét nó sửa. Mỗi người cũng tự dối trá không? Sửa rồi nó chân chánh, nó phát ra cái ánh sáng đó. Và chúng ta sẽ trì niệm mà theo cái ánh sáng đó mà tu. Mới dẫn chuyện được. Phải do dày, sự dày công của hành giả. Không phải tôi thấy Môn Ni Châu rồi tôi phải làm gì. Chính Môn Ni Châu là tôi được thanh nhẹ rồi. Tôi đi khỏi nhẹ rồi. Tôi phải hành động trong trật tự. Đối gia can trật tự. Đối nhân loại, đối một cây cỏ tôi mới sống. Tôi thấy điện năng của vũ trụ quang đang ban ơn cho tất cả. Và tôi đạt được Môn Ni Châu thì tôi sống hẳn trong vũ trụ quang. Tôi tâm thức tôi lớn rộng. Đó là lời thầy đi thầy. Tôi không thấy cái gì có mà chẳng có cái gì mất. Cho nên đi tới đó sáng suốt lên rồi. Mới thấy lần hội tụ thành cái hình. Như chúng ta ở thế gian nhỏ, nhẹ. Lúc đó không thấy. Không thấy là phải là tôi cầu gặp Phật rồi tôi xin ông Phật giúp tôi cái này kia nữa. Mình đi tuốt vô trong đó là không còn Phật, không còn ta nữa. Không, sự thanh nhẹ vô cùng, trung đạo. Tiến qua, mà không đi đến trình độ đó, thì muốn gì nó phải có cái này. Nhẹ đó vậy. Chứ bây giờ điện não cho thấy, chỉ set up ở trong cái computer, thì muốn cái gì đó, thì chặt cái gì đó, được bấm là nó ra cái đó. Ra cái hình đó. Cho nên cái vật chất đang tiến bộ như vậy để dạy cho con người để hiểu rõ cái khối óc chúng ta là toàn điện năng của vũ trụ quan mà chúng ta mất trật tự là không chịu được cả. Cho nên cái pháp khứ trực lưu thanh nó mới đem lại trật tự, còn cái pháp cầu xin là không bao giờ đi tới trật tự. Cầu xin cầu mong người ta giúp đỡ là lệ thuộc làm thần kinh yếu, không khai thông được, nhâm đốc không khai thông được, không biết cái chấn động của chính mình và chấn động gì.
Kính thưa thầy, con được nghe nói thầy thường xuất hồn lên cõi trên, con xin thầy chỉ dạy một vài thắc mắc sau đây. Thưa thầy, thì trong này có 5 câu hỏi, con xin lần lượt đọc từng câu hỏi một. Thưa, câu hỏi thứ nhất, thì cảm giác gì khởi đầu khi sắc hồn lìa khỏi?
Lúc sức hồn lìa khỏi là mình phải đạt được quân bình của cơ tạng và khối óc. Lúc đó vừa nhắm mắt thì mình đã thấy mình ở cõi khác, nhìn lại thấy mình, mà không phải ở cõi thấp này đâu, chỉ lên trên nhìn ngọc, nhìn trở lại thấy tự nhiên và hồn nhiên đi như vậy. Là căn bản của phần hồn từ đại bi giáng lâm chi kỳ à, phải trở về cái đó là nó tự nhiên. Khi mà chúng ta tu mà thanh lập đâu đó nó nhẹ nhàng, quân bình, nhắm mắt là nó sẽ đi trở về. Tự nhiên các bạn lên máy bay mà nó quân bình là nó bay là nó đi lên, nó đi xuống. Lúc mà bạn xuất hồn nhắm mắt là nó sẽ đi lên, không sẽ đi xuống.
Thưa thầy, câu hỏi hai là khi xuất hồn thầy có dự tính trước không? Hay khi ngồi thiền tự nhiên xuất hồn được?
Tự nhiên xuất hồn là mình phải thanh lập từ đâu đó đầy đủ thì tự nhiên nó xuất hồn đi lên.
Câu hỏi thứ ba, thân hình ngồi thiền lúc đó ra sao? Khi mà hồn đang ở cõi trên, ví dụ trong lúc đó có người tới gõ cửa, đấm chuông, vậy có bị ảnh hưởng gì không?
Không sao hết. Thì lúc mình ngồi là ngay ngắn, mà sức hồn là lúc nào cũng ổn định, hình như hơi thở mình không còn nữa. Nhẹ ra vậy, để bông gọn, không thổi ra.
Rồi câu hỏi thứ tư, khi thu tu luyện được mức sức hồn lên cõi trên, có phân định được những cảnh giới thánh thần là thật hay giả ở trên đó không? Ví dụ ma quỷ hóa phết tạo thành cảnh giới giả và giả làm Phật tổ, Phật trước.
Ở cõi võ Phật thì có nhiều chuyện giả tạo, mà đi về với vô vi trung đạo chỉ là tới ánh sáng vô cùng, mà chúng ta hội nhập vô ánh sáng lúc đó chúng ta nhẹ nhàng, muốn đâu thì được đâu, chứ không có cõi mà như trong sách thì tả này tả kia tả nọ là cõi thấp là như này, cõi âm, còn đi về trung đạo vô vi không còn gì nữa.
Được rồi, thứ năm, sinh hoạt trên cảnh giới ra sao? Có cần ăn uống gì không? Có giai cấp không? Và thật sự có tái đầu tiên không?
Chỉ có thanh nhẹ và nặng trược mà thôi. Cũng có trái cây thơm tho tốt lắm. Thanh nhẹ nó có hội tụ những cái trái cây thanh nhẹ cũng có. Mà không phải cần ăn uống như thế gian. Thế gian không đầy bụng là không làm việc được. Cái đó là ta thích là ta làm việc. Ta vừa nhận một chút là ta đủ sáng suốt. Nó khác hơn cái sinh hoạt và ở đây nó nhẹ nhàng lắm. Muốn cái ly thì có cái ly tới, muốn ly nước có cái ly nước tới, chứ không phải là chắc như ở thế gian người ta thuộc về biển mà, không phải như ở thế gian.
Cứ tùy theo người, người ta trượt nhiều nó phải nổ, cũng như cái ba lông vậy, nó nổ, nó kêu rắc rắc, là trượt nhiều, trước ăn thịt nhiều, nó bị cái đó. Rồi mà mình tu thời gian mình ăn ít, rồi nó phát triển, cái óc nó nhẹ vô ngồi rồi là mê mê rồi đi tới chỗ ánh sáng. Từ cái ánh sáng đó, nó mới đi tới, thấy tất cả cảnh ở bên trên. Có thật, chứ không phải là nói dối. Cho nên ở đây chỉ có thực hành để thấy ra, người thực hành đã thấy, nhiều người đã thấy. Cõi văn minh ở bên kia, văn minh là văn là nghe hiểu rõ ràng, có trật tự, cảnh thế giới trật tự, không có cây nào méo hết, cây nào cũng ngay thẳng. Thế gian còn cây méo chứ không có cây méo, màu nào sắc nấy tươi đẹp vô cùng. Thì thiền cứ nhập định, cứ cho nó nhập định luôn đi, kết bỏ đừng có sợ, tới đó nó hay hù, lục căn lục trần nó hay hù, đi chết rồi ma nó dẫn đi làm, ma nào làm quái tới cái cảnh đó. Trên thang đại la mà người ta nhắm mắt cứ diệt đi, không sợ. Cái Phật sự người ta sẽ diệt chặt. Không cần phải đi kiếm thầy tám. Cái duyên của mọi người đều khác. Người này hợp với quan thánh, người kia hợp với tiên ông, người kia hợp với chúa, nó dẫn đi. Đứng ra là nó hút liền. Cho nên càng ngày càng thông minh thế. Tu pháp này không lệ thuộc là vậy. Bây giờ tự chủ, khai thác, khứ trực luân thanh, làm pháp luân chuyển dài cái trực, thì tự nhiên cái thanh nó sẽ có. Cái thanh mà hội tụ là ánh sáng. Rồi ánh sáng có rồi, nó mới hòa nhập trong thanh quang, là ánh sáng vô cùng trung đạo. Không có theo cái mặt, cũng theo Phật trai. Không theo ma quỷ, chắc chắn không có theo ma quỷ. Sáng trăng, ánh sáng tới là bóng tối thời gian. Nhiều người cứ bỏ công hành đi để đạt một quý vô cùng ở tương lai, đời đời bất diệt không chịu. Chứ chúng làm thì muốn thấy, phải qua một thời gian nó mới có. Mà ở trong cái tự nhiên và hồn nhiên nó có như vậy. Phải hành, phải chuyên hành, tự nhiên hồn nhiên nó thấy. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, cái đạo của ông này cũng vẽ ra, bà kia bà vẽ ra, không phải. Tự nhiên và hồn nhiên nó có cái pháp đem lại con người trở nên tự nhiên và hồn. Con làm pháp luân thường chuyển hết rồi, tất cả nó phải trở về cái original của mọi thứ. Khi mình làm pháp luân một kho rồi nó nhẹ, nó trở về cái góc khác. Thấy không? Nhưng người làm pháp luân thường chuyển mà chuyên cần á, từ cái căn nặng nó trở về căn nhẹ. Nó sắp rõ ràng, âm thanh mình, cái tiếng cũng thấy khác. Và cái trí mình nó càng ngày càng sáng. Nó không có giận dữ và không có giận hờn. Tu mà còn giận hờn thì tức đó. Đó là trí chưa sáng, kiểu thiếu trí. Tu thanh tịnh nó đủ trí, không có giận hờn. Chỉ nhìn và thấy như vậy và kết quả của nó như vậy thôi. Cũng như trăm hoa đua nở trong vườn, có cái bông nào xấu không? Mình đừng có chê cái hoa đó là xấu và khen tặng cái bông kia là tốt. Cái bông nào cũng thời làm, nó có mong màu sao, màu nào sắc nó rõ ràng, nó có khả năng phát triển nó trong tổ có ta rồi hồi sinh trở lại. Và nó cái giống bông hoa ở thế gian đâu có mất, nó trữ lưu ở đâu, trữ lưu trong cái luồng điện, nằm ở trong luồng điện liên hệ trong càn khôn vũ trụ. Mà ở thế gian có gì trên trời có này, tích tươi hơn, tốt hơn, xinh đẹp hơn, nhẹ hơn là xinh đẹp hơn. Cái người tu mà thực hành đúng, cái óc nó mở tự nhiên không có dạy nó lễ độ mà sau này nó lễ độ, vì nó sống trong lật tự, trật tự nó phải có lễ độ. Nó mất trật tự là nó không có lễ độ.
Thầy, con hỏi câu này. Trước khi con nhắm mắt con có đầu tiên á, thì con thấy một cái bông trời, bông hoa trời.
Ừ.
Và bông đó là của ánh sáng, sáng như là trăng. Thì khi mà con bắt đầu đi tìm như vậy á, từ cái bông hoa trời bị mất, thì thầy, vậy là cái bông hoa trời đó có phải là cái nguyên linh của con người.
Cái đó cái luồng điển của Moni Châu nó nên cấu tạo lần lần. Sau này nó mới xuất ra. Xuất ra rõ ràng và nó đi làm cũng như từ thánh thai cũng như mình vậy đó. Mình xuống thế gian lần lần nó ra cái xác. Khi trong bụng mẹ ra cái chút xíu kéo ra ngoài nó lớn lên. Thấy không? Còn cái thánh thai của mình thì vừa ra đây nó nhỏ. Rồi một lần nó hợp với cái thanh quang, hoặc có tay chân này kia kia nọ, hoặc lớn hoặc nhỏ, cũng vậy đó thôi. Ngược lại mình đi về trời.
thầy có thể trả lời được cả ngàn.
Cái điển con hướng về đó, và còn có một cái chuyện muốn thì con hướng về đó là nó liên hệ trung tâm sinh lực cả con vũ trụ. Thì cái điển đó nó luôn luôn thường sinh. Con hỏi gì ta giải cái này, hỏi gì ta giải cái này. Hướng về thầy thì tự nhiên nó liên hệ với trung tâm sinh lực cả con vũ trụ. Tự nhiên con hiểu á. Cái chuyện này mình không hiểu. Hỏi coi sao. Chắc là hiểu. Trễ lắm ngày. Biết. Cho nên tinh vi lắm. Ta làm việc bằng điện. Ray on. Tia điện. Chạy cả cả con. Sắp tính đi.
Để con tạm niệm lục tử để từ cho nước thanh.
Niệm lục tử tốt, phải niệm nhiều. Niệm nhiều rồi anh mới thấy nó khai mở vô cùng. Chỉ có sáu chữ đó mà học xong rồi, không có sợ gì hết. Phát triển tới vô cùng, không còn lệ thuộc nữa. Có, không có, không không, không sao, không căng hệ thì lúc đó tâm tự bi mình phát triển. Rồi hữu xạ tự nhiên hương ở nhà có người ta tập, khỏi cần đi kiếm ai hết. Thì mình tu tinh tấn người ta thấy nhà người ta tìm. Tôi hồi trước tôi Việt Nam năm tôi cũng biết tu là cái gì. Nhờ tôi tu tinh tấn rồi ở nhà tôi nói chuyện rồi người ta nghe người ta thâu băng rồi tự nhiên kéo tới đầy nhà. Tới bây giờ tôi không rảnh là vậy. Thì tôi đâu có ngụ ý là tôi tu để tôi đi truyền pháp. Không, tu cho chính tôi thôi. Tôi cũng lục tập tôi lên trời coi thử cái chuyện gì. Thì tôi giảng người ta nghe người ta thích. Người ta tới đây nhà. Thứ bảy chủ nhật tại nhà. Tự nhiên người ta tới. Người ta phá cũng dữ lắm. Thầy bùa rồi phá tùm lum không làm. Nhiều thầy bùa tới với tôi là đại diện thượng đế. Tới trị ông ta. Lấy ba luồng điện đốt cái tim ông ta. À, đây bà tôi nói được cứ việc đốt nếu tôi không thật cứ chặt chết đốt để bà ngó tay lại thiết có ba lần như vậy nhưng một hồi rồi á tôi định thần tôi niệm Phật cái mặt ảnh càng ngày càng xanh ảnh run lên tôi hỏi anh đốt không chết thì sẽ tính sao sẽ vào chém à rồi anh mới khai ra ông thầy mà lấy vợ người ta rồi này kia kia nọ lấy tiền người ta rồi tu pháp của anh được không? Tôi nên con cũng xuất hồn của tôi rồi coi là tu thôi rồi anh đi là Toshima Việt Nam lấy tên Nhật Bản Toshima sứ thần của thực thể ngay nhà tôi đó, người ta sợ lắm sao ông gan dám đưa đầu với anh ta tao đốt tim ông không dám đưa tôi nên tao không thật cho tao chết cứ nhiệt độ. Ông Liêu cũng sợ lắm, đừng, cứ nhiệt độ. Tôi ngồi tự nhiên. Ở đó không được là anh Trung, anh mới khai. Mình phải thực hành, mình mới dám nói sự thật. Không thực hành thì nghe người ta nói lếu láo thôi. Thực hành thì không có sợ, trực diện với bất cứ hoàn cảnh, không sợ, tâm ổn định, không sợ. Thì tự nhiên mình có cái luật điểm. Quá độ vật sản học và lo những cái gì thắc mắc mình cũng giải được hết giúp người ta học sản cho nên tu nó tiến tới chỗ văn minh tốt đẹp là vậy cho nên cái này tôi không cần phải học bùa học sách gì cứ việc hành bao nhiêu đó tôi tự nhiên thông minh ra tốt cũng như Hoàng Sơn Ni bây giờ nó đi khắp thế giới nó đi hóng quay này kia giúp cho người này người nọ người ta mơ. Hồi trước nó không biết chữ gì dốt mà bây giờ nó giỏi. Giải thích mọi việc rõ ràng cho mọi người. Để giúp đỡ người ta tu, tinh tấn. Thì nó tu, nó thiền một ngày 6 tiếng đồng hồ. Khổ hạnh vậy. Vì nhờ đâu? Nhờ cái hoàn cảnh vợ con. Khắc khe như. Không có tốt với nó. Bạn đạo cũng khắc khe, khinh thị, buồn. Nói chuyện với tôi nói cứ thiền chết bỏ, thiền nó bây giờ nó ấp nó sáng. Đi đâu giúp ta được. Người ta mời nó đi. Tôi nói cứ dược thiền người ta thỉnh mình chứ mình không cần phải cần phải bỏ tiền đi, tự nhiên người ta mời mình. Bây giờ người này mời, người kia mời. Thì do cái công của nó, một kỳ công tiến hóa. Mình xuống thế gian đây mà không biết ngày nào chết, không biết ngày nào về, mà mình không bỏ kỳ công, làm sao mình lấy lại cái sự hiểu biết, sáng suốt từ trong cõi thanh tịnh mà ra. Mình phải thiền nhiều mình mới đạt được thanh tịnh. Đó là quý báu. Cho nên người ta gặp được cái pháp, những người tu mà gặp được cái pháp tinh tấn vậy là ta quý lắm. Ngày đêm ta lo ta thiền, ấp người ta sáng, tâm người ta mình không lệ thuộc bất cứ một cái gì hết. Văn minh nhất đó là cách mạng bản thân để tiến hóa, cách mạng tâm linh để tiến hóa.